khổ hạnh rồi nó mới có cái trình độ ở cái giới đó, nó được hưởng cái mau lẹ đó, mà phải làm việc nhiều hơn, đi họp này đi họp kia đi họp nọ, chư thiên đi họp hoài không ngừng nghỉ, làm việc dữ lắm, nhưng mà muốn gì có nấy. Thì bây giờ anh đi làm ở trong cái cơ sở, trong cái office của giám đốc cũng vậy, nó nhẹ hơn là cái ông gác kho, anh thấy không, nó khác á. Cho nên cái trình độ tu học, trình độ không mua không bán, mỗi trình độ khác nhau. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Cũng như anh Phương nói là đó, trong cái tưởng nó có cái tưởng. Nhưng mà rốt cuộc tu về đạo nó khác. Tu về đạo anh phải gọt rửa tới vô hình vô tướng anh mới giải nghiệp. Anh còn hình còn tướng thì còn nghiệp. Thấy chưa? Cho nên phải cố gắng tu mới được. Vô tình vô tướng thì anh làm việc nhiều hơn, ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào anh cũng tận độ được. Thì anh phải làm việc nhiều hơn gấp triệu lần lúc anh còn ở thế gian.
Điều này chúng con thật vô cùng hân hạnh qua Thầy Thượng Đế đến với chúng con. Thì đây là cái hồng ân rất lớn lao mà chúng con đã từng ao ước. Thì chúng con cũng xin cảm tạ ơn Thầy, và cái buổi giảng dạy hôm nay cũng đã hết giờ.
Cho nên cái duyên của Thượng Đế ít khi đến. Một khi nào mà Ngài đến với tôi là phải khóc. Vì hàng ngày tôi đi giảng, tôi hút bao nhiêu trượt. Và trong cái trượt đó, tôi phải giải hàng đêm. Và sự lao của bên trên cũng là thường đổ cho tôi. Cho nên Thượng Đế khóc là khóc con Ngài vẫn còn ô trượt nhiều lắm. Có bao nhiêu đó mà phải rơi. Tôi thấy ở đây học Nam Mô Di Đà Phật nó hay hơn học cái khác. Rồi bây giờ cho tất cả mọi người muốn chọn học cái gì bữa nay, đã đọc qua cuốn sách nào, đóng sách này này, vì mà rút cũng như rút quẻ vậy đó. Ra giảng của thử thế nào. Bây giờ tôi muốn Địa Ngục Du Ký hay muốn gì, mà tôi lật cái trang đó đó, ông giảng cái trang đó đi. Để học, để biết cái điển. Cái điển là bất cứ trạng thái nào cũng có thể khai thác được hết. Rồi bây giờ chọn người nào muốn cứu nào. Cho Kinh Đa Di Đà đi sâu xuống ở trình độ như này chịu không nổi. Học không hiểu. Ai muốn chọn, cứ lên chọn và tôi lập, tôi chỉ cái này, vậy thôi. Cuốn nào cũng được, để trong tâm người ta không có bày. À, bây giờ người ta đứng dậy, người ta lấy cuốn nào đó, người ta chỉ chỗ đó. Để học cho hiểu cái điển nó phục vụ mọi trạng thái, chứ không phải một trạng thái. Cho nên ở thế gian nhầm lẫn tưởng là ông Phật chỉ làm một việc thôi, làm tất cả mọi việc. Thì không có bỡ ngỡ nữa, và biết giá trị của điển. Bây giờ bác mời chọn cái nào, chỉ cái chỗ đó mà thầy cứ việc lấy. Đây 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 đây, thiên đàng mà bà nắm luân hồi thì phải lật luân hồi. Quẻ mà quẻ
cho quay phim trước qua trước bác.
Có xếp sẵn này nữa. Hay quá. Có xếp sẵn. Cái trang này ha. Hồi 30 lại dạo cung Đông Hoa, lắng nghe Đông Hoa đế quân thuyết pháp. Sướng đó. Cái này nghe hay à. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 10 năm 1979. Thơ: Bách Tuế Quang Âm Quy Thiếu Niên, Thanh Sơn Lục Thủy Lạc Vô Biên, Văn Hà Do Khả Đào Nhân Tuy, nhặt giác hoàng lương học bát tiên. Dịch: cuộc đời quý nhất tuổi thanh xuân, nước biếc non xanh đẹp bội phần. Chiều muộn mây trôi người túy lũy, mộng vàng mộc chất thoát thành tiên. Tế Phật: tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng, thông đạt là nhờ trí tuệ minh mẫn. Và vì chưa bị đời vùi dập nên ít nhiễm bụi trần ô trược, tinh linh lại trầm trong trẻo cùng phẩm hạnh thanh cao. Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu, đạo lớn mau thành. Tuổi trung niên học đạo khó khăn, bởi thân bị gia đình sự nghiệp ràng buộc kiếp sống. Nổi chìm gông cùm tình ái, nhà gục lợi danh nên vượt thoát chẳng dễ dàng. Do đó khốn quẫn càng thêm khốn quẫn, cho nên phải mất rất nhiều công phu mới giải tỏa nỗi trận giặc mê hồn này vây bủa. Một sớm thoát được trùng vi hẳn là thành được thần tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Tuổi lão niên tu đạo càng khó khăn hơn, bởi đường đời đã quá trải. Nào như ăn nhậu rượu chè bài bạc, con hát thứ gì cũng đam mê. Tới lúc vãn chiều xế bóng, khí huyết suy nhược, tâm có thừa nhưng sức không đủ. Muốn lên cõi trời bắt buộc phải tĩnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời, lập định được chí hướng, quyết tâm vượt thoát nhà ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng thấy được gương người bạn già. Tới lúc phải nhắm mắt buông tay, con cái tới buổi trưởng thành, mỗi đứa một phương hiện thờ, cái còn lại để ôm mang chỉ là trái tim vắng lặng. Triền miên nghĩ về quá khứ cũng tưởng tới tương lai, khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi, hẳn là lầm qua đổi bàng hoàng. Do đó phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm đăng. Nếu như tinh tiến không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại, thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết nôi năng. Bệnh mỗi ngày một nặng, sẽ vô phương cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Một sớm ba tắc khí đứt đoạn, đường đi tới tối, đường đi tới tối tâm, địa ngục hiện ra trước mắt. Lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn. Bất kể trẻ già lớn bé đều là Phật, chớ bỏ phí sinh mệnh của mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới con đường tiến của kẻ khác, là có thể lên tới được thiên đàng. Bữa nay ta lại hướng dẫn Dương Sinh dạo cung Đông Hoa. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Cho nên bác Mười bắt cái đoạn này là trả lời cho bác Mười những thắc mắc trong thâm tâm của bác Mười. Và bác Mười đã thấy cái chiều hướng để đi tới. Chúng ta không còn đếm xỉa tới thất tình lục dục nữa, là dứt khoát lên thiên đàng. Phải cái khỏe không? Đúng y như tâm trạng của bác muốn. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta coi Dương Sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật việc hướng dẫn Dương Sinh khiên lòng vô cùng cảm động. Chúng sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay đắng, vì ai gian nan. Có biết bao nghiệp chướng bắt chúng sinh phải đền trả, liệu chúng sinh chẳng lo lắng sao? Một sớm trách nhiệm trả xong, đã không biết hưởng ơn phước đó, lại còn trác tán rượu chè cờ bạc, tạo thêm nghiệp khác, Nên chẳng lạ gì người đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nần. Cho nên người đời không có pháp tu làm sao biết mình mang nợ. Các bạn có pháp tu nay soi hồn pháp luân thiền định, tối nay tại sao tôi soi hồn pháp luân thiền định không được, là tôi đang mang nghiệp, nghiệp nó tràn đầy, nó choáng cái chỗ phát triển tâm linh của tôi, thành là nó dội trở lại, tôi làm không được. Mà đêm đó tôi làm được thì tôi thấy tôi có cái cơ tự kiểm soát được. Đó là nợ nần tôi sẽ dứt khoát lần lần. Cho nên các bạn tu nay tu chút mai tu chút thấy rằng tôi phải buông bỏ. Mà buông bỏ đâu? Bên ngoài làm sao buông bỏ? Nhưng trong tâm chúng ta buông bỏ, chúng ta mới dứt khoát được. Người đời há lại cam tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta nay xin truyền cho mọi người một pháp như sau: biết đủ thường vui mà lại quên sầu, nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm dễ dàng tu. Việc làm nào chúng ta cũng chấp nhận làm, nghịch cảnh nào đưa đến chúng ta cũng hòa tan trong nghịch cảnh đó, thì chúng ta dễ dàng tu, ta nhàn hạ trong việc làm, không có bị kẹt nữa. Người đời hãy mau mau thí nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng y hệt Phật sống này. Đã tới cung Đông Hoa, Dương Sinh mau xuống đài sen tới lễ chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Cho nên mỗi mỗi việc làm, sự suy tư, chúng ta cảm thấy khổ, chúng ta hòa trong khổ thì chúng ta cảm thấy nhàn hạ. Việc làm đưa đến chúng ta tưởng là nghịch, không, chúng ta nên hòa trong cái việc làm đó. Chúng ta nên lắng nghe bất cứ một tiếng gì rung động từ bên ngoài cho tới bên trong, chúng ta hòa tan với nó là chúng ta không có còn bị mắc kẹt nữa, là mới thấy rõ giá trị của điển phục vụ tất cả. Phục vụ nơi nơi mà hòa với nơi nơi thì mới kêu bằng nhàn hạ, đó là Phật tâm Phật tánh. Chứ người phàm thấy chú cha tôi thấy cái này tôi thích, cái kia văn chương không hay, cái nọ kia không tốt, không có cái gì không tốt hết. Tôi đã nói các bạn, bạn đi trên chiếc xe hơi không có con bồ lon, con e-cru nào không xài được. Chính bạn là người xài không được, chê với khen mà thôi. Phải chấp nhận chính ta xài không được. Chúng ta chưa chịu hòa, thì chúng ta muốn hòa mà chưa chịu hòa là không được. Phải hòa hẳn đi, dứt khoát đi mới có cơ hội quan thông. Dương Sinh những lời ân sư than trời trách đất, người trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. Thoáng cái đã tới trước cửa cung Đông Hoa là thắng cảnh của cõi trời, khắp nơi đều chan chứa sức sống tươi vui. Hãy vào trong cung lễ mừng và ra mắt Đông Hoa Đế Quân. Câu này nó nhắc cho vô vi những gì? Trước khi các bạn chưa tu, chưa hành thiền thì các bạn thấy rằng nó u tối buồn bực trong nội tâm. Mà các bạn hành thiền rồi nó thanh nhẹ thì thấy cái hạnh từ bi bên trong nó bộc khởi. Đó là cái cảnh vui tươi, tất cả đều rứ tươi trong nội tâm. Nhờ gì? Nhờ cái pháp luân thường chuyển mà cái pháp thủy rứ tươi trong mọi nẻo hóc tâm can của các bạn. Đế Quân, lành thay đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh, nhân loại lại đang nghiên cứu xem làm cách nào để cho đời sống của con người được trường thọ. Người đời có câu nói sống lâu bằng núi Nam Sơn, vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại, cây cối ngàn năm không chết. Người sống tại thế nếu như giống được đá bền vững trên núi đó thì liệu có ích gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lành sớm mai. Và nếu đem sánh nhân sánh thân đó với thân trần tục, hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào. Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đông Hoa Mộc Công là trình bày thêm về sự ích dụng của cây. Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa, do đó người đời đều có thể nhờ nó mà giác ngộ đạo lớn. Tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh khí đông hoa, giống như một cọng rau chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà có thể nuôi nấng được loài người. Một mẫu rễ cỏn con lại có thể cứu sống một sinh linh cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy chỉ một lời nói ngắn ngủi thôi mà cũng có thể làm cảm kích vang động tới trời cao. Song sở dĩ chúng sinh không thấy được như vậy là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật kỹ lưỡng mà thôi. Bữa nay Dương Sinh lại tới thăm cung Đông Hoa, duyên đạo thật là sâu dày. Tôi xin đem Dương Sinh đi thăm một thắng cảnh khác của Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người và sở rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời trao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã rủ lòng thương mà tận tình vung bồi chỉ giáo cho đệ tử, xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy của Đức Đế Quân. Đế Quân hay lắm, hãy đi theo tôi. Dương Sinh đi theo Đức Đế Quân cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ, những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng giây là tiêu tan hết. Quả thật quá tuyệt vời. Chúng ta tu vô vi, có nhiều người ngày hôm nay đã đạt được rồi. Khi thấy trong tâm ta sầu muộn và nhìn cảnh thoáng là chúng ta quán thông và sự sầu muộn đó nó đi mất. Là nhờ gì? Nhờ điển. Cho nên Dương Sinh đi với cái gì? Với điển. Mới được cùng đi với Thế Công. Luồng điển của Thế Công đã bao bọc và đưa vào đó, thì nhành bước vào điển giới, thấy cảnh, ngộ được cảnh tâm thức ngay, ngộ được cảnh tâm thông cảm ngay. Cho nên người tu vô vi phải đưa luồng điển lên trên bộ đầu, rồi từ sự thanh nhẹ đó chúng ta quán thông, mượn đời thuyết đạo, mượn đời quán thông nguyên lý nguồn cội. Tế Phật, màu xanh là thứ thần dược để biến khí và giải muộn. Nó có thể dung hóa được sự khô khan cũng như ẩm thấp. Cho nên kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát. Có lẽ đó quả là hợp lý đạo. Dương Sinh khu vườn phía trước trồng đầy cây cối cùng hoa cỏ, mỗi thứ một giống, chẳng thứ nào giống thứ nào, muôn màu vẽ khác nhau. Mỗi cây đều có đính kèm nhãn hiệu viết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào. Đế Quân ha ha, bữa nay tôi muốn vì người đời mà giải thích rõ sự mê lầm ở của cõi trần. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian, đương thời ngũ lão sinh để nuôi nấng các nguyên linh mọc công. Tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ, đại diện cho nam tính. Hoa hướng âm yếu đuối mau tàn tạ, đại diện cho nữ tính. Chúng tượng trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian. Chỉ cần thế gian để ra được một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm trên đất. Nếu như sinh con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đơm nụ dưới trần, nói rớt xuống đất, trên trời nói ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén bào thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị đẻ non. Người và trời mỗi cái hít hà đều có quan hệ hỗ tương. Mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ, nuôi nấng, dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ ở dưới trần. Đó, sự liên hệ của chúng ta là tam cõi, như tôi đã thường giảng cho các bạn. Các bạn không nên vội kỳ thị các bạn, và các bạn đề cao Thượng Đế, đề cao Phật, đề cao Chúa mà quên bạn. Tất cả ở trong bạn. Mà các bạn chịu tu, chịu khai thác ra thì tam giới là bạn. Cho nên các bạn hiểu được này, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Tâm chúng ta động thì bề trên đã ghi chép rồi. Nếu chúng ta làm sai, mà tâm chúng ta hướng thiện thì chư Phật chư tiên cũng động và hỗ trợ cho chúng ta tiến qua. Cho nên sự tu hành không phải nhất thiết mượn pháp này mượn pháp nọ, mà nhiều người có tâm lành hướng thượng và biết được tam cõi thì người đó cũng thành đạo và cũng về trời. Cho nên chúng ta thấy rõ, ngày hôm nay chúng ta bị quá động loạn, ô nhiễm, rồi lần lượt tới tuổi già không biết mình là ai. Cho nên chúng ta mượn cái pháp để đào sâu và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tìm lại thực chất của chính chúng ta. Thế là nguyên linh của chúng ta hòa hợp với ba cõi thiên địa nhân rõ rệt. Từ trên trời xuống thế gian, tâm ta động, trên trời động. Cho nên một người biết tu thiền là làm hữu ích cho cả càn khôn vũ trụ. Sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, sự thu phóng đem lại thanh giới truyền cảm cho các giới. Mà đối với người thiền mà biết tu hành tới thanh tịnh là quý biết là bao nhiêu. Làm cho các nơi đều ổn định, thiên cơ được thuần thục và không có sự kích động nữa. Cho nên người tu quan trọng. Hôm nay Bác Mười chọn cái quẻ này để Bác Mười được thấu rõ, được hiểu được thân xác của Bác Mười là liên hệ với cả ba cõi. Nhưng mà quá trình đã hao phí, ngày hôm nay ăn năn sám hối và lo tu trở lại với sự chân giác cũng không làm muộn. Biết được đường đi, biết được khả năng sẵn có của chính mình và tự sửa chữa, tự tìm con đường tự thoát là cái điểm may cho bác. Cho nên bác phải dứt tất cả những thất tình lục dục tạm bợ ở thế gian, không đi đến đâu. Và chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần tiến hóa không ngừng nghỉ sẵn có của chính mình. Cho nên bác hôm nay được bề trên phúc đáp và dẫn giải thâu đáy tâm can và ảnh hưởng tất cả bạn đạo. Những người kế tiếp đây cũng sẽ đi tới tuổi bác đi trước, mọi người sẽ đồng đi, rồi chúng ta cũng đồng học. Với tuổi trẻ chứa đựng không nhiều, sự thổn thức không có nhiều bằng bác, vì bác đã xế chiều và tìm con đường đi. Cho nên những cái câu giải thích trong này nó thấm thía với bác, và bác sẽ nhận đó và tụ. Rồi người nào muốn lên bói quẻ khác. Cứ lựa cái nào cũng được. Đây một lần. Ở đây tới câu 15. Vấn: thưa cha, nếu như vậy thì những sai quấy tội lỗi của con có đáng được trách móc kết án trước sự phán xét của công lý loài người cũng như trước công lý của Thượng Đế chăng, khi mà những sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự sắp xếp của ý chí Thượng Đế? Anh này là anh rành vụ này, thành ra anh lật ra cái này đúng như thật. Đáp: này con ơi, phải nói rằng trước công lý của Thượng Đế thì những tội lỗi sai quấy của con người đáng trách mà không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó bừng dậy khảo đảo và khống chế tiểu hồn khi tiểu hồn bị lu mờ ý chí sáng suốt. Sự lu mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển nghĩa là sao? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi hồng trần. Do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài bị ô nhiễm, đi vào nặng trược, phải chịu mất cái sáng suốt của nó để học trược, nếm trược, rồi bị ác trược khảo đảo nó, khiến nó đau khổ trầm luân cho tới khi nó thấm nhuần cái trược. Nó sẽ lần bước sang học cái thanh. Giai đoạn học thanh này là giai đoạn mà tiểu hồn sẽ vun bồi lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt lại được hoàn toàn. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi để kết án nó. Cho nên cái chuyện mà Thượng Đế đã sắp đặt cho chúng ta xuống đây, cũng như anh Cang nói là ông trời cho tôi xuống đây, từ trước tôi ông tiên mà cho xuống đây, sao tôi ngu quá đây? Tôi lu mờ đi. Nhưng mà cái lu mờ đó là xây dựng được cái dũng chí. Nó cố gắng để nó vượt qua những sự lu mờ đó, cố gắng được vượt qua những sự tối tăm đó, thì nó mới trở về với thanh giới được. Mà khi nó trở về với thanh giới, nó là trọn lành. Cho nên cái bài học của Thượng Đế đã sắp đặt, có đầu có đuôi. Hoàn cảnh của các bạn đây là có đầu có đuôi. Ngày hôm nay các bạn đi đến đây tu cũng là có đầu có đuôi. Càng tu chừng nào các bạn đâu thấy thanh, càng thấy trượt chứ. Thấy tôi trượt quá, thấy tôi tội lỗi nhiều quá, thấy tôi tối tâm nhiều quá. Nhưng mà cái tối tâm đó tôi cần thiết, tôi không cần thiết, và tôi phải tự vượt qua sự tối tâm, thì tự nhiên tôi tiến về thanh. Đó, trong một giây phút nào các bạn rơi vào trong cái chỗ không, trong giờ phút tham thiền, là lúc đó các bạn đã giải tỏa và sức mạnh thật sự về với các bạn trong mọi sự trong lành, rơi vào cái không không trong cái giờ tham thiền. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng Thượng Đế đã an bài, Thượng Đế đã dẫn các bạn đi học, Thượng Đế đã nuôi nấng và vun bồi những điểm tốt cho các bạn qua sự điêu luyện mà chính các bạn phải tự luyện để đạt. Sẵn một cái cơ cấu tinh vi của Ngài đã sắp đặt cho chúng sanh, cho nên lúc đó các bạn chỉ chấp nhận, nhẫn hòa, tu trong thanh tịnh mới cứu độ chúng sanh. Rồi còn ai nữa? Được không? Được. Được làm cái khác. Rồi bây giờ chú nào vô? Người ta đi tốn tiền quẻ nhiều, mình bây giờ cái quẻ này ngon lắm, quẻ trọn mà. Nào, bên này á. Dạ. Này nó thì... Vâng, kính thưa cha, khi sáng tạo con người thành hai hình hài, người nam và người nữ, rõ ràng là Thượng Đế đã có chủ tâm cho họ có sự phối hợp với nhau. Sự kiện đó đã được ghi nhận qua cách cấu tạo thập tế nhị và tinh vi của hai cơ thể nam nữ, để hai cơ thể này có thể phối hợp với nhau hầu sanh để nòi giống nhân loại. Điều đó cho thấy rằng dục của con người là thuận theo quy luật của thiên nhiên. Giờ đây nếu bảo con người tuyệt dục vì đạo đức tu hành như vậy, có phải là nghịch lại luật thiên nhiên và sai luật tiến hóa không? Cha nói rằng nếu nghịch lại luật thiên nhiên, tức là sai luật tiến hóa, thì đây là sự hủy diệt. Vậy xin cha giải thích. Đáp: luật thiên nhiên chính là luật tiến hóa, nghịch lại luật thiên nhiên tức là sai luật tiến hóa, và đấy sẽ là thảm họa hủy diệt. Điều này con nói rất đúng. Khi sáng tạo con người, Thượng Đế đã chú ý rõ rệt cho sự phối hợp qua cách cấu tạo cơ thể của nam và nữ. Như vậy rõ ràng là Thượng Đế chủ trương cho họ dục để nói dầm. Đấy là định luật tiến hóa. Điều này con nói cũng đúng. Vậy tại sao lại khuyên con người phải diệt dục để tu hành hầu được tiến hóa đi lên? Sự kiện này có vẻ mâu thuẫn, và chỗ mâu thuẫn khó hiểu này, các nguồn minh triết tôn giáo, các học thuyết, hàng vạn triệu kho sách triết lý đã từ bao thế kỷ đã bàn bạc đủ cách để vấn đề hết sức quan trọng cho đời sống con người này. Có học thuyết thì cổ võ đề cao, khuyến khích hướng dục, hưởng dục, xem dục là bản chất đẹp của con người. Triết lý thì đã phá ghê tởm, dục như ma quỷ, coi dục như một tội lỗi sâu xa chống lại Thượng Đế. Có học thuyết thì xem dục là thu tính, phải chế ngự nó để có một đời sống tiết độ đạo đức. Có triết lý thì chủ trương diệt dục để thoát vòng trầm luân, tử khổ, vân vân. Tóm lại, nhân loại đã tốn hao không biết bao nhiêu giấy mực mổ xẻ vấn đề này để khai thông những bế tắc cho con người, nhưng hầu như chưa làm con người thật sự thỏa mãn. Vậy dục là gì? Cha cho con rõ. Thật sự dục là bản chất của Thượng Đế. Dục là chân lý đó con. Dục là một nguyên lý vĩnh cửu, bất khả diệt, không thể không có được. Nho giáo tin là cái của trời thành tựu. Tin là thể chất của tin. Dục là cái ứng dụng của tin. Cái dục không thể bỏ được, bởi nó là cái cụ thể của tin. Dục là nguyên nhân sự hình thành của càn khôn vũ trụ, là định luật bảo vệ sự tồn tại vĩnh cửu của chân lý bất biến. Do nguyên tắc hóa, hóa sanh sanh, đời đời của vạn vật. Nếu Thượng Đế ngưng dục trong một sao đồng hồ thì càn khôn này phải tan rã ngay tức khắc. Cho nên Thượng Đế phải dục không ngừng, không nghỉ và dục vô cùng tận. Trong càn khôn này có ai dục bằng Thượng Đế? Thượng Đế dục ngay cả trong mỗi vi trần, trong từng vi thể, dục trong từng tế bào nguyên tử. Có nguyên tử nào mà không có sự phối hợp của luật âm dương, của lực âm dương? Cho nên dục phải là chân lý trong định luật tiến hóa luôn đã còn. Thế thì tại sao khuyên diệt dục, khuyên từ bỏ sự phối hợp tự nhiên giữa nam và nữ? Cha sẽ cho con hiểu thêm một chút điều mà các nguồn triết lý học thuyết chưa giải thích rõ hơn. Các con biết sự thật vấn đề ở đây không phải là diệt bản chất dục, mà là phát triển thêm dục tính, học biết dục hơn, học bài dục cho cao hơn để tiến hóa lên cao hơn. Đức Bồ Đề Đạt Ma nói, chỉ cần thấy được tánh mới vỡ lẽ rằng từ vô thủy dâm dục vẫn là không tịch. Chẳng có gì phải giả dối dứt trừ, mà cũng chẳng có gì mắc vào vòng dục lạc. Tại sao vậy? Vì tánh mình vốn thanh tịnh, dầu nó trụ ở sắc thân nản quẩn. Nho giáo nói, phàm người nói trị mà đợi sự khử bỏ được cái dục, chính là người không có cách để đạo dẫn cái dục mà khốn khổ ở sự dục vậy. Con phải học dục luôn luôn để càng lúc càng phát triển nó, cho đến khi con biết dục vô cùng tận, để làm đấng toàn giác toàn năng. Cuộc hành trình cho con xuống thế cho đến ngày trở về là để đi học dục. Từ dục trượt đến dục thanh, từ dục nặng đến dục nhẹ, từ trình độ thấp tới trình độ cao, đủ mọi đẳng cấp cho đến khi con thật sự biết dục. Con sẽ học cái dục của loài kim thạch, rồi cái dục của loài thảo mộc, rồi cái dục của loài thú, dục của loài người, đến cái dục của thanh tiền Phật. Cho đến khi hiểu dục ở mọi khía cạnh của nó. Cho nên con phải biết rằng cái dục giữa con người với con người là quy luật thiên nhiên. Nhưng việc từ bỏ kiểu dục này cũng là theo quy luật thiên nhiên, là thuận theo dòng tiến hóa của vũ trụ và con người đó thôi. Thật vậy, con người đã học dục giữa nam và nữ, giờ đây muốn tiến hóa hơn, muốn hiểu biết hơn, muốn lên lớp cao hơn thì phải học kiểu dục cao hơn. Kiểu dục cao hơn này là gì? Đấy là công phu luyện đạo, là hành pháp môn thiền định đó con. À, điều này có vẻ bất ngờ với chúng con và có thể gây chấn động trong giới tu hành khi cha nói thiền định là kiểu dục. Nhưng cha phải nói sao hơn khi đấy là một hiện thực không thể chối cãi được. Dục là gì? Là sự phối hợp giữa âm và dương để đạt đến trạng thái hòa điệu. Vậy phải chăng khi hành thiền định là con tạo điều kiện phối hợp âm dương trong bản thể? Và rồi công phu luyện đạo là gì? Là con vận chuyển đem tinh đi lên, luyện nguồn tinh hóa ra nguồn khí, hiệp với nguồn thần, tinh khí thần hội tụ tạo thành xá lở, tức là thánh thai. Động tác đem tinh đi lên để tạo thánh thai phải gọi là gì? Nếu không gọi là dục. Đem tinh trở xuống để tạo phàm thai, ấy là dục trần. Đem tinh trở lên để kết thánh thai, ấy là dục của tiên Phật vậy. À, rồi con bảo rằng từ bỏ cái dục giữa nam và nữ là nghịch luật thiên nhiên, sai luật tiến hóa. Tại con chưa biết quy luật đó thôi. Cha cho con rõ, chính hiện tại con người đang sống sai thiên nhiên, dục mà không đúng với quy luật, không theo định luật tiến hóa nên bị băng hoại và thoái bộ tinh thần như thế kỷ hôm nay đã chứng kiến. Vậy thế nào là dục theo quy luật? Dục theo quy luật tức là kim thạch dục theo kim thạch, thảo mộc dục theo thảo mộc, loài thú dục theo loài thú, loài người dục theo loài người, vân vân. Mỗi loài đều có kiểu dục của nó theo quy luật. Những kiểu dục ấy như thế nào? Điều này rất phức tạp tế nhị, cha không thể tỉ mỉ nói hết ở đây được. Cha chỉ đề cập vấn đề một cách khái quát sơ lược để các con tạm có chút quan niệm. Nếu khỏi dài dòng, cha chỉ nói từ cái dục của loài thú tiến hóa gần bằng loài người trở lên. Ở loài thú, tình cảm và sự hiểu biết còn phát triển thô sơ. Dục loài thú chỉ là sự hấp dẫn giữa con đực và con cái. Chúng không có tình yêu, không có sự suy xét, phân định, không có tình nghĩa như ở loài người. Con nào biết yêu thương, có tình nghĩa, chẳng hạn khi còn con mái chết, con được buồn rầu bỏ ăn để chết theo. Đây là những con thú có trình độ hiểu biết, sắp tiến hóa lên người. Tóm lại, loài thú dục theo nhu cầu đòi hỏi của bản năng sinh lý, cái dục để sinh sôi nảy nở theo chu kỳ ấn định của thiên nhiên. Ở loài người, tình cảm và sự hiểu biết phát triển sâu xa hơn dục loài người, vì vậy mà phong phú và tế nhị hơn nhiều. Ngoài sự hấp dẫn tình dục giữa hai phái tính, con người còn có suy nghĩ, có ấp phán đoán, có tình yêu, có đạo nghĩa. Cho nên dục ở loài người không phải chỉ là sự phối hợp giữa hai xác thể nam nữ theo bản năng sinh lý, mà gồm cả phần tâm lý nữa. Đấy là dục theo nhân đạo. Như vậy, dục đúng mức nhân đạo gồm cả yếu tố xác thể lẫn tinh thần. Có tình yêu thương, có sự hiểu biết, có lòng kính trọng lẫn nhau. Do đó, có sự tiết độ hơn loài thú. Nên gọi rằng phu phụ tương kính như tăng. Có nghĩa là giữa vợ chồng phải lấy lễ mà đối, lấy tình mà đãi, lấy đạo nghĩa mà cư xử cái dục của con người tế nhị như vậy đó. Nhưng cũng vì thế mà con người được nếm nhiều hơn, hưởng nhiều hơn loài thú. Ngoài sự rung động giữa hai xác thể, còn có sự rung động giữa hai tâm hồn biết yêu thương, kính trọng nhau. Do đó mà đẹp đẽ và thi vị hơn thú vật. Ấy là dục theo đúng mức nhân tính. Nếu con người nào dục chỉ vì nhu cầu bản năng sinh lý, dục vô độ, vô trật tự, chỉ theo sự đòi hỏi của thể xác mà không có tình yêu và lòng kính trọng, ấy là đang dục theo kiểu của loài thú. Dục theo thú tánh là vật dục, không phải nhân dục. Khi con người nào dục theo kiểu này, tức phải thoái bộ lại trình độ tiến hóa của loài thú. Vì lúc đó dục chỉ còn là sự phối hợp để thỏa mãn giữa hai hình hài xác thể. Không thể vì hai con thú trống và mái mà thôi. Đa số nhân loài trên thế giới ngày nay đang trên đà thoái hóa về dục tính, dục trái với thiên nhiên, trái với luật tiến hóa. Điều này phải dẫn đến bao thảm kịch nước mắt, tội ác do sự loạn dâm gây nên. Khi vật dục được cổ võ, thú tính được khuyến khích, và khi con người tiêm nhiễm những tư tưởng đó, nó đâm ra khinh bỉ nhân phẩm làm người, bất cần những giá trị tinh thần, dứt bỏ trí suy tư, ấp phán đoán hơn thiệt là những cái phân biệt nó với loài thú. Nó chỉ biết muốn gì và phải làm sao thỏa mãn cái muốn của nó. Dù sự thỏa mãn ấy có gieo đau khổ cho cá nhân khác hay tập thể loài người, nó tin rằng khi sống theo ý nó thích, không thỏa mãn điều nó muốn, chỉ vì hy sinh cho người này kẻ kia, cho gia đình, cho xã hội, hay vì sợ quan niệm đạo đức của loài người kết án, đấy là nó đã không sống cho nó, không sống với bản chất thật của nó. Nó tin rằng vậy là nó đánh mất chính nó. Nhưng nó không nghĩ rằng nếu trong xã hội ai cũng tưởng nghĩ và hành động như nó, tức là không ai thèm nương ai, không ai biết sợ làm kẻ khác đau khổ, chỉ theo ý mình là thỏa mãn điều mình muốn bất chấp xung quanh, bất chấp việc đụng chạm quyền sống của kẻ khác, thì xã hội phải rối loạn lên. Người này sẽ xô xát với kẻ kia để được thỏa mãn ý thích vị kỷ. Con người trong một xã hội xô bồ như vậy sẽ hỗn loạn, điêu đứng, trầm luân, đau khổ, để cuối cùng sau cũng phải tranh giành, cầu xé, lấn áp nhau, chà đạp lẫn nhau như ở xã hội loài thú để được hưởng thụ.